Chúng ta biết rằng là một người Phật tử, dù xuất gia hay là tại gia, mục đích học Phật của chúng ta phải là liễu thoát sinh tử, tức là thoát khỏi cái vòng sinh tử luân hồi ở trong lục đạo. Đấy là cái mục đích tối thượng, mục đích cao nhất của người học Phật chúng ta, cho dù là xuất gia hay tại gia. Càng người xuất gia thì càng phải đặt cái mục tiêu liễu thoát sinh tử, sớm thành quả Phật để rộng độ chúng sinh lên hàng đầu. Còn với Phật tử tại gia chúng ta thì cũng phải đặt cái vấn đề liễu thoát sinh tử lên số 1 để mà phấn đấu, để mà tinh tiến cầu học giáo pháp của Đức Phật, để mà tu tâm dưỡng tính, để sớm được giác ngộ, sớm được giải thoát và cũng sớm được thành Phật để rộng độ chúng sinh. Cho nên cái mục đích tối thượng của người học Phật chúng ta đó chính là liễu thoát sinh tử, mau thành chính giác để rộng độ chúng sinh. Chứ không phải là chúng ta trốn tránh việc đời mà xuất gia đi tu. Cũng chẳng phải vì cầu giàu sang phú quý mà tìm tới cửa Phật học đạo. Cũng chẳng phải vì miếng cơm manh áo, chẳng vì công danh sự nghiệp gì mà chúng ta phát tâm theo Phật và học Phật. Cho nên xét về bản chất tối thượng của người học Phật chúng ta, cho dù là xuất gia hay tại gia, cũng đều là vì cầu đạo vô thượng chính đẳng trí giác, như Đức Phật, như chư Bồ Tát đã cầu, đang cầu và sẽ cầu vậy. Cho nên ở đây tổ Thiền Tâm, Ngài dạy chúng ta người niệm Phật phải chuẩn bị cho mình cái lúc lâm chung. Vì sao phải chuẩn bị cái lúc lâm chung? Vì theo luận đại Chí Độ Bồ Tát Long Thọ, Ngài nói rằng cái cận tử nghiệp đối với người tu chúng ta rất quan trọng. Vì cận tử nghiệp nó sẽ dẫn dắt thần thức của chúng ta đi đầu thai ở đời sau. Cho nên tu cả đời mà đến lúc cận tử nghiệp nó đến, mà chúng ta chỉ cần lầm đường lạc lối chút xíu thôi, thì cả cuộc đời tu hành đó cũng gần như là bỏ lỡ, mất cơ hội vãng sinh, cơ hội giải thoát, cơ hội đi lên các cõi thiên giới, thiện giới và các cõi tịnh độ mười phương của chư Phật. Cho nên Long Thọ Bồ Tát trong luận đại Chí Độ, Ngài rất chú trọng đến cái vấn đề gọi là trong giây phút lâm chung. Đối với hành giả tu tập dù là xuất gia hay tại gia, quan trọng lắm, rất quan trọng trong cái lúc lâm chung. Có người họ tu cả đời tinh tiến, nhưng đến lúc cuối đời mà giải đãi, mà biếng lười, hoặc là để cho cái ngoại cảnh bên ngoài nó lôi kéo, nó chi phối, thì vẫn đọa lạc như thường. Nhưng cũng có một số những trường hợp cá biệt. Lúc bình thường họ tu rất là giải đãi, nhưng về lúc cuối đời của họ, lúc sắp lâm chung ấy, thì họ lại cực kỳ là tinh tiến, lại chú trọng vào vấn đề trước khi nhắm mắt xuôi tay về thế giới bên kia, họ đi về đâu. Cho nên họ buông hết tất cả, họ một lòng niệm Phật hoặc một lòng ngồi thiền, một lòng thiền định hoặc một lòng niệm Phật để cầu sinh tịnh độ, vân vân. Thì cái trường hợp này họ lại được giải thoát. Cái trường hợp tu tinh tiến cả đời nhưng trước khi lâm chung lại để cho ngoại cảnh nó chi phối, không được vãng sinh hoặc mất cơ hội sinh về cõi lành. Còn có người họ cả đời tu hành thì nó cũng gọi là tàng thôi, thỉnh thoảng đi chùa, rồi thỉnh thoảng tụng biến kinh, thỉnh thoảng theo khóa tu thiền, vân vân. Nhưng mà đến cuối đời của họ, họ vì sợ sinh tử cho nên họ buông hết tất cả, họ một lòng niệm Phật hoặc một lòng thiền định thì họ lại được giải thoát. Đấy. Cho nên trong luận đại chi độ Bồ Tát Long Thọ rất chú trọng đến cái vấn đề lâm chung. Giây phút lâm chung là quyết định rất lớn trong vấn đề thần thức chúng ta sẽ dẫn đến cõi nào trong kiếp kế tiếp. Và ở đây chúng ta thấy Đức Đệ Nhị Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam của chúng ta, Cố Giác Linh Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Thiền Tâm, Ngài cũng rất là chú trọng. Cho nên hẳn chương thứ 10 này Ngài dành là niệm Phật dành cho lúc lâm chung. Ở đây nói thẳng luôn là những người tu theo tịnh độ chúng ta luôn. Những người niệm Phật tức là những người tu theo pháp môn tịnh độ chúng ta. Tu thế nào thì tu, anh niệm Phật thế nào thì niệm. Nhưng phải chuẩn bị cho mình cái giây phút lâm chung quan trọng nhất. Để được vãng sinh hay không vãng sinh, đới nghiệp vãng sinh hay không được đới nghiệp vãng sinh, hoặc là tiếp tục đầu thai lại trong lục đạo luân hồi, thậm chí ba cõi thiện và gần thiện còn không được, cõi trời, cõi người, cõi Atula đã không được, mà đọa trong ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh thì thật là khổ cực muôn phần. Cho nên qua cái chương 10 này, chúng ta thấy Tổ dạy cho chúng ta để chuẩn bị sẵn sàng cho việc lâm chung thanh thản nhẹ nhàng hay rằng rối bời đau khổ, tất cả đều do chúng ta hết. Vậy qua mục A, những dự bị cần thiết cho lúc lâm chung ở đây, tiết 67, Tổ nói là dự bị về ngoại duyên. Nó có nhiều phần lắm. Phần như tiết 67 là nói về dự bị về ngoại duyên. Tiết thứ 68 lại Tổ nói về dự bị về tinh thần. Rồi tiết thứ 69, ở đây chúng ta thấy tiết 69 thì Tổ lại nói về tiết 69 là nói về thỉnh bậc tri thức khai thị cho. Tiết thứ 70 là dạy cho cách gọi là trợ niệm. Đó, đấy, qua đây chúng ta sẽ thấy Tổ cũng rất chú trọng đến cái phương pháp trợ niệm và công đức của trợ niệm, và những người trợ niệm nó giúp cho hành giả tu tập theo pháp môn tịnh độ chúng ta dễ được vãng sinh như thế nào. Tàu tiết 71 là khi tắt hơi cho đến lúc truy tiến. Tắt hơi là sao? Tức là lúc chết đó. Cho đến lúc truy tiến, tức là lúc nhập quan phát tang đó, và làm lễ an táng đó, vân vân, phải như thế nào. Rồi tiết 72 thì những gương đắc thất về sự trợ niệm, tức là những cái tấm gương được và mất trong quá trình lâm chung được trợ niệm, vân vân. Đấy, chúng ta thấy qua những cái bài giảng của Tổ nó rất là thiết thực cho hành giả tu tập theo pháp môn tịnh độ chúng ta trong cuộc sống này. Bộ sách này là bộ sách duy nhất mà trước tác là người tổ Việt Nam chúng ta mà Phật giáo Đài Loan á, đem làm tư liệu giảng dạy ở trong các chùa. Tức là dịch từ tiếng Việt sang tiếng Đài Loan, sang tiếng Hán đó, để họ làm tư liệu giảng dạy và tu tập ở, cho các chùa và các trường học, một số ngôi chùa lớn ở bên Đài Loan. Chúng ta thấy trước nay chỉ có người tăng ni Phật tử Việt Nam chúng ta dịch tiếng Hán, dịch kinh sách Phật giáo và những các bài luận, bài giảng của các tổ sư từ tiếng Hán sang tiếng Việt. Nhưng đây chúng ta thấy cái bộ sách này quá hay, quá ý nghĩa, quá thiết thực trong cuộc sống đối với tăng ni Phật tử, đặc biệt là những hành giả tu theo pháp môn Tịnh độ. Cho nên là Phật giáo Đài Loan họ dịch cái quyển sách Niệm Phật Tập Yếu của Đức Đệ Nhị Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam của chúng ta thành tiếng Hán, thành tài liệu giảng dạy và tu tập ở một số tùng lâm lớn ở bên Đài Loan. Chính vì vậy chúng ta mới thấy những cái giá trị của cái bộ Niệm Phật Tập Yếu này nó lợi ích lớn lao đến mức độ nào. Ở đây chúng ta bắt đầu vào nghiên cứu vào tiết thứ 67, dự bị về ngoại duyên. Thế nào là dự bị về ngoại duyên? Tổ dẫn là gì? Cổ thi nói: ta thấy người khác chết, trong lòng nóng xót xa. Chẳng phải xót kẻ mất, vì sẽ đến phiên ta. Đầu tiên của tiết 67, dự bị ngoại duyên này. Thế nào là dự bị ngoại duyên? Ngoại tức là gì? Bên ngoài. Ngoại duyên tức là các duyên ở bên ngoài. Chúng ta phải chuẩn bị cho các duyên ở bên ngoài chúng ta thì là ngoại duyên. Còn nội duyên là gì? Là trong tâm mình. Gọi là nội duyên. Đây là ngoại duyên, tức là những duyên ở bên ngoài nó đem đến cho chúng ta. Ví dụ như là vợ con, chồng con, bố mẹ, anh em, của cải, tài sản, cháu chắt, vân vân. Đấy gọi là ngoại duyên. Ngược lại với ngoại duyên là gì? Là nội duyên. Nội duyên tức là những suy nghĩ và những ước nguyện, mong muốn của mình ở bên trong. Mình mong muốn về Tây Phương thì mình phải tin sâu nguyện thiết và niệm Phật cho chuyên chẳng hạn. Đấy. Hoặc mình cầu sinh về cõi trời đâu xuất thì mình phải trì trai giữ giới và tu tập thiền định chẳng hạn. Đấy. Cầu vãng sinh Tây Phương thì tin sâu nguyện thiết và trì niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà và phát nguyện vãng sinh. Nhất định là một đời vãng sinh, không vãng sinh, không thể chấp nhận. Cho nên là chỉ có niệm Phật để vãng sinh thôi. Đấy gọi là gì? Nội duyên, bên trong. Ở đây tổ nói là dẫn cổ thi nói. Cổ thi là gì? Là sách cổ. Cổ là gì? Là cũ, là xưa, là người xưa. Cái gì nó qua rồi, nó lâu rồi á thì gọi là cổ. Đối lại với cổ là kim. Kim tức là gì? Nay, ngày nay. Đấy. Chúng ta nghe cái từ gì? Đông Tây Kim Cổ. Từ là những câu chuyện xưa nay gì? Từ Đông sang Tây đều có hết. Đông Tây Kim Cổ. Chữ thi có nghĩa là gì? Là sách. Chữ thi trong chữ Hán có nghĩa là sách. Chữ thi ở đây là sách, chứ không phải là gì. Còn chữ thi cũng có nghĩa nữa là gì? Một chữ thi nữa có nghĩa là gì? Là thơ ca. Thi thư. Là sách nói về thơ ca. Ở đây cổ thi tức là gì? Sách xưa. Người xưa nói rằng. Sách của người xưa nói rằng: ta thấy người khác chết, trong lòng nóng xót xa. Chẳng phải xót kẻ mất, vì sẽ đến phiên ta. Đấy, Đây là sách cổ người xưa nhắc nhở như vậy. Khi chúng ta thấy người khác chết, ta thấy lòng mình cũng nóng xót xa. Xót xa chẳng phải vì thấy người ta mất mà mình xót xa không đâu. Mà xót xa rồi nó sẽ đến gì? Đến phiên ta thôi. Vì dẫu biết rằng cuộc đời này ai sinh ra thì cũng phải có ngày mất đi. Nói thì nói thế thôi. Ai cũng nói được câu đó. Nhưng mà tôi nhớ lại một lần tôi đi xuống lễ Đức Đệ Tam Pháp Chủ. Cụ có một người bạn rất là thân. Người bạn tu rất thân, đó là cũng là cố hòa thượng ở chùa Hội Xá. Hai cụ tuổi trạc chừng na na giống nhau. Cụ Pháp Chủ hơn cụ Hội Xá đâu 2-3 tuổi gì đó. Đi tu cùng thuở bé với nhau. Cả hai cụ đều thọ hơn 100 tuổi. Mà hai cụ đều sống cái hạnh gọi là nhất nhật bất tác, nhất nhật bất thực. Các cụ sống theo cái hạnh của các tổ ngày xưa. Sống rất là đơn sơ đạm bạc. Tự làm lấy để ăn, để tu. Chứ không có tham cầu nhiều những vật chất bên ngoài. Cũng chẳng ham chùa to Phật lớn. Cũng chẳng mở các khóa tu giảng Phật Pháp cho tín đồ Phật tử đông. Tùy duyên. Ai có duyên ra chùa thì ra, không ra thì thôi. Cũng chẳng phải mở các khóa tu, khóa học, khóa giảng gì cho tín đồ Phật tử và cho nhân dân cả. Đấy, các cụ tu ngày xưa thì mỗi người một hạnh. Chúng ta không thể nói là chỉ có hạnh đấy mới là hạnh tốt người tu. Còn chúng ta mở đạo tràng giảng pháp và hướng dẫn mọi người đại chúng tu như thế này thì không tốt. Không phải, mỗi cái có một cái tốt riêng của nó. Mỗi cái đều có một cái giá trị riêng của nó. Tu hạnh như các tổ có cái giá trị hạnh của các tổ. Và tu như chúng ta này tổn kỷ để lợi nhân, hy sinh cái sự tu tập cá nhân của mình để cho đại chúng được học, được tu, có nơi để học, để tu, vân vân, cũng có cái lợi ích của nó. Tu như các tổ gọi là biểu pháp, lấy thân mình là biểu pháp để giáo hóa độ sinh. Còn tu kiến lập đàn tràng Hoằng Dương Phật Pháp, khiến cho đại chúng có chỗ để nương vào để tu tập, gọi là lấy khẩu giáo và thân giáo kết hợp với nhau. Còn các cụ kia là lấy thân giáo, còn này là gọi là lấy khẩu giáo và có cả thân giáo nữa. Chứ mình khẩu giáo không ai người ta tin. Anh lên anh nói ra rả ở trên tòa giảng nhưng anh không làm được cái gì. Anh không tu hành, anh không tụng kinh, anh không niệm Phật, anh không ngồi thiền, anh không buông xả, anh không tinh tiến thì chẳng ai tin anh cả. Anh có nói hay đến đâu đi chăng nữa rồi một vài lần người ta đến dự, người ta thấy là anh không làm được như thế, người ta cũng bỏ anh thôi. Cho nên khẩu giáo đó là một phần phương tiện ban đầu. Anh vẫn phải có cả thân giáo, tức là anh phải gì, phải chỉ trai giữ giới, phải tinh tiến tu tập đã, mới dẫn dắt được người khác, mới hướng dẫn được người khác tu theo. Chứ anh bảo người ta tu mà anh không tu, chả ai người ta tu theo anh cả. Cái này là sự thật. Cho nên thân giáo có cái lợi ích của thân giáo, khẩu giáo có cái lợi ích của khẩu giáo. Nếu được cả thân giáo và khẩu giáo thì càng quý hóa, khiến cho Phật Pháp Hưng Long, đạo tràng đông người phát Bồ Đề tâm tu theo Phật pháp thì chẳng có cái tốt nào hơn được cái tốt đó cả. Cho nên ngày xưa chúng tôi có một lần tôi xuống chúc Tết Đức Đệ Tam Pháp Chủ. Thế năm đó cũng chính là năm mà Hòa Thượng Hội Xá vừa viên tịch. Hai cụ lúc bình sinh thì chơi với nhau rất là thân. Các cụ có cái hạnh nguyện cũng giống nhau. Cho nên khi mà cụ Đệ Tam Pháp Chủ thấy cụ Hội Xá viên tịch, chúng tôi xuống chúc Tết, thì ngồi lễ Tết cụ xong ấy, thì có cụ mời ngồi uống nước. Thì chúng tôi thì vẫn giữ cái đạo thầy trò, cho nên cụ mời ngồi nhưng mà cũng chẳng bao giờ dám ngồi cả. Mình đứng để hầu chuyện cụ thôi. Bao nhiêu năm đi học thì giả cụ toàn thế cả. Chả bao giờ dám ngồi ngang hàng với các cụ hoặc ngồi đối diện các cụ. Vì mình vẫn giữ cái lễ thầy trò. Cho nên cụ ngồi mình đứng để hầu chuyện cụ. Thế thì cụ thở dài một cái. Thế mình bạch Hòa Thượng, chúng con có cái gì không phải sao mà Hòa Thượng lại thở dài như thế. Thế cụ bảo không. Xét lại cả đời mình xuất gia tu hành 100 năm rồi. Nhưng rốt cuộc ra đi cũng hai bàn tay trắng mà thôi. Chỉ có Tây Phương Cực Lạc, thế giới mới là cái nơi vĩnh cửu để cho mình đi về. Tất cả thế gian này đều là giả, chẳng có gì thật cả. 80 năm Hoằng Pháp Giáo Hóa Độ Sinh cũng hai bàn tay trắng ra đi. Chùa cảnh cũng để lại cho dân, cho làng, cho các đệ tử mang được đi đâu. Bao nhiêu tiếng tăm tốt đẹp một đời cũng mang được đi đâu. Cho nên cụ mới nói là chỉ có Tây Phương Cực Lạc thế giới mới là cõi Niết Bàn thực sự với chúng ta. Mới là cái nơi để cho chúng ta gửi gắm thân tâm lâu dài, mãi mãi cho đến ngày thành Phật. Thế giới này tất cả đều là giả. Tâm thân này rồi cũng sẽ ra đi như cụ Hội Xá mà thôi. Cụ nói câu đấy mà lúc đấy mình cũng chưa hiểu lắm. Tâm tư, cái tình cảm của các cụ cao tuổi với nhau. Thế thấy cụ rớm rớm nước mắt. Mình nghĩ là cụ do chơi với cụ Hội Xá từ lúc còn nhỏ, từ lúc mới xuất gia với nhau. Cho nên nay cụ Hội Xá mới viên tịch, vì vậy mà cụ cũng buồn, cụ ấy nói thế và cụ rơi nước mắt. Nhưng không phải các quý vị. Qua cái sau này đọc cái quyển Niệm Phật Thập Yếu của cụ Tổ Thiền Tâm mới thấy được rằng đấy chính là gì? Đấy, nhìn thấy người khác chết, trong lòng thấy xót xa. Chẳng phải xót kẻ mất mà gì? Mà sẽ đến phiên ta là vậy. Các quý vị cứ suy nghĩ kỹ một chút mà xem. Năm nay mình cũng đã 50, 60, 70 cả rồi. Trong hội trường này phần lớn cũng đã trên 50 cả rồi. 80-90% là trên 50 rồi. Còn lại khoảng 10-20% là dưới 50 thôi. Các quý vị đừng có nghĩ rằng mình năm nay 50 thì còn được 50 năm nữa. Tức là 100 tuổi. Không có đâu. Vô thường. chẳng có ai khẳng định mình là sống được 100 tuổi cả. Vì cuộc sống này là vô thường, tấn tốc, biến đổi, mau chóng. Nay còn, mai có thể mất. Đang khỏe mạnh có thể lại ốm đau bệnh tật mà chết rồi. Thậm chí đang khỏe mạnh không ốm đau mà gì, mà đột tử cũng gì, cũng chết rồi. Đây là sự thật, nó rất phũ phàng các quý vị. Chúng ta nghe nhiều người có thể còn trẻ hay là còn khỏe, sao tự nhiên thầy lại cứ đi nói về cái chết thế? Không, không phải thầy nói về cái chết, đây là tổ nói về cái chết. Tổ đang cảnh tỉnh chúng ta, đang sách tiến, đang giác ngộ chúng ta, đang nhắc nhở chúng ta đừng có thấy người khác chết mà vui mừng, hay đừng có thấy người khác chết mà nghĩ rằng mình may thật. Mấy bà bạn, mấy ông bạn của mình cùng tuổi với nhau 70-80 chết hết rồi, còn một mình nữa thôi, vui. Có vui được không? Vui được hoài không? Nếu mà mình 80 rồi tức là báo động gì? Báo động đỏ rồi đấy. Mỗi một ngày Diêm Vương đều gửi một lá thư đến cho chúng ta rồi đấy. Nhìn trong cái kho của chúng ta có vô số những lá thư của Diêm Vương gửi đến đấy. Ngày xưa cố Hòa Thượng Chủ Hương giảng chúng tôi ở trường Trung cấp Phật học Hà Tây, cụ nói là cái tuổi 20-30 như các bác các thầy thì Diêm Vương vẫn chưa gõ cửa, vẫn chưa hỏi thăm. Cái tuổi tầm 45-50 chúng tôi là một năm nó đến nó thăm vài lần, thậm chí vài chục lần. Nó mỗi một lần đến thăm nó lại gửi một lá thư cho chúng tôi. Mình cụ nói bóng mà nói bóng nói gió nhưng mình cứ tưởng thật. Thế mình bảo là A Di Đà Phật, con bạch thượng tọa. Thế lá thư Diêm Vương gửi cho thượng tọa viết cái gì? Thế cụ bảo lá thư đó Diêm Vương chẳng viết cái gì cả, chỉ có một tờ giấy trắng mà thôi. Thế mình bảo A Di Đà Phật, bạch thượng tọa, thế gửi giấy trắng thế làm sao mà biết là thư của Diêm Vương? Cụ bảo biết chứ, biết chứ. Thế xong mình cứ gãi đầu gãi tay thắc mắc, kiểu người dân tộc vừa trên vùng cao xuống thành phố mà xuống 1-2 năm sau được đi học. May mắn là thầy cũng may mắn là xuất gia thì muộn hơn bạn bè, nhưng mà lại được đi học sớm hơn bạn bè. Nói chung là gần như cái gì nó cũng được rất là khổ trong lúc đầu, nhưng mà về sau thì nó rất là thuận. Lúc đầu thì long đong vất vả, nhưng về sau thì mọi duyên nó cứ như là Phật Bồ Tát sắp xếp ấy. Cái gì cũng thế, cho đến bây giờ làm việc Phật sự cũng thế. Lúc đầu thì long đong vất vả, nhưng về sau thì như Phật Bồ Tát sắp xếp ấy. Mọi duyên thì thấy là cứ thế là như là có Phật Bồ Tát sắp đặt sẵn, cứ thế mà đến giai đoạn đó cứ thế là mà làm như thế, thế là được thôi. Đại khái kiểu như thế. Cho nên từ trên miền ngược xuất ra xuống 1-2 năm sau, 2 năm, 2-3 năm sau được đi học thì đã biết cái gì đâu. Cho nên ngô nghê, nghe cụ nói như thế cứ tưởng là Diêm Vương gửi thư cho cụ thật. Thế hỏi cụ thì cụ bảo đấy, lá thư Diêm Vương nó gửi đến, thấy mình chưa hiểu. Thế cụ mới giảng thật, cụ nói tuyệt ra là gì? Đấy các thầy ạ, cái tầm tuổi 20-30 như các thầy thì Diêm Vương nó chưa hỏi đâu. Nhưng tầm 40-45-50 như chúng tôi thì Diêm Vương nó gõ cửa, nó hỏi thăm suốt ngày. Có khi vài hôm nó đến thăm một lần. Nó vứt cái lá thư vào trước cửa phòng của mình á, nó thông báo là hãy chuẩn bị tinh thần đi. Tôi sắp sửa đến gì? Đến gọi các ông rồi đấy. Và cụ nói sao đến khi thấy tăng ni còn ngơ ngác, đặc biệt là tôi ngơ ngác chả hiểu cái gì. Thế cụ mới nói là đấy, chúng ta khi mỗi lúc tuổi nó già, 40-50 tuổi trở lên, là từ đầu xanh, tóc đen ngằn ngặt, da đỏ hây hây, như trong cảnh sách các tổ dạy lại bắt đầu chuyển thành gì? Chuyển thành tóc bạc, da mồi, lưng gù sườn vẹo, gân chuyển xương đau, bước bước gập ghềnh, tinh thần mờ mịt. Rồi cụ nói là đấy, mỗi một sợi tóc đã đen chuyển thành màu trắng, thì đó chính là lá thư mà Diêm Vương gửi đến để cảnh báo chúng ta đấy. Các cụ nói đến lúc đó mình mới hiểu, à, hóa ra lá thư của Diêm Vương gửi đến cho con người chúng ta, đầu tiên là gì? Tóc đen chuyển thành màu gì? Ngả thành màu, màu trắng. Lúc đầu thì nó chỉ có vài sợi, vài năm sau nó lên vài chục sợi, vài năm sau nữa nó lên vài trăm sợi, và dần dần nó chuyển gì? Chuyển từ đen nhiều thành trắng nhiều, và dần dần cho đến đấy, nhìn thấy mấy cụ dưới kia này, bạc gần như 100%. Trên đầu toàn là lá thư của Diêm Vương. Đấy, có mấy cụ đấy, mấy cụ tóc bạc hết, trên đầu toàn là lá thư Diêm Vương, chả còn một chút nào là lá thư của bố mẹ gửi cho mình lúc mới sinh nữa, toàn lá thư Diêm Vương gửi cho mình. Các cụ không tin, tí nữa đi xuống xoay gương mà xem. Trắng hết rồi. 70, 80, 90, 80 là trắng, có cụ trắng hết rồi. Tức là cái tuổi này là cái tuổi gần đất xa, xa trời rồi các cụ ạ. Phải lo cho mình một nơi chốn bình yên, mãi mãi để đi về. May mắn cho người học Phật chúng ta đó là gì? Đó là gặp được Phật Pháp, gặp được pháp môn tịnh độ của Đức Phật A-di-đà, được Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni từ bi thương xót giới thiệu cho chúng ta một cõi Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A-di-đà, một nơi chốn vĩnh viễn xa rời khổ đau, vĩnh viễn không bị sinh tử, luân hồi và phiền não tham sân si chi phối nữa, nếu như được vãng sinh về đó thì không còn bị tất cả những nỗi khổ ở thế gian nó chi phối nữa. Chúng ta tụng kinh A Di Đà hay là tụng kinh Vô Lượng Thọ, chúng ta thấy Đức Phật nói rằng tiếng khổ còn không có, huống chi có chúng sinh khổ ư? Cho nên may mắn cho chúng ta được thân người là khó, chúng ta đã được. Được gặp Phật Pháp lại càng khó hơn, chúng ta đã gặp. Gặp Phật Pháp mà gặp được pháp môn tịnh độ, phát khởi được niềm tin chân chính, chúng ta cũng đã gặp và cũng đã phát khởi được. Điều quan trọng đối với hành giả chúng ta làm sao lại tin cho sâu, nguyện cho thiết và hành cho chuyên. Ba cái này chính là ba món tư lương đối với hành giả tu theo tịnh độ tông của chúng ta. Cho nên tin sâu, nguyện thiết và hành chuyên một câu A-di-đà Phật chính là con đường thẳng tắp để cho hành giả một đời đới nghiệp vãng sinh, tức là mang theo nghiệp mà vãng sinh. Trong Phật giáo duy nhất chỉ có pháp môn tịnh độ là chủ trương như thế. Vì sao? Vì pháp này là pháp dùng tự lực nương vào tha lực. Tự lực và tha lực cộng hưởng hỗ tương lẫn nhau. Giống như người muốn đi qua một đoạn đường dài. Nếu chúng ta tu tự lực, ví như là chúng ta đi gì? Đi bộ vậy. Còn chúng ta tu tha lực theo pháp môn tịnh độ này, tức là ví chúng ta đi máy bay, đi máy bay vậy. Chúng ta chỉ cần chịu khó chăm chỉ làm lụng, có tiền để mua gì? Mua vé máy bay. Và làm đủ các hồ sơ thủ tục xuất nhập cảnh từ nước này sang nước khác. Và chúng ta thì ra sân bay, đặt vé trước vài hôm ra sân bay. Chúng ta qua cửa soát vé, lên máy bay ngồi, ngủ một giấc. Mấy chục tiếng đồng hồ sau thế là tới gì? Tới Mỹ, tới Pháp, tới Đức, tới châu Âu rồi. Nếu bây giờ bay thẳng thì lại còn càng gần nữa. Lên ngủ một giấc, ăn hai bữa cơm ở tại trên máy bay luôn. Thế là 18, 20, 22 tiếng đồng hồ sau đấy là bắt đầu nghe phi công xin kính chào quý khách. Chào quý khách xong rồi trải qua bao nhiêu giờ bay, bây giờ thì máy bay đã chuẩn bị tới New York, đã chuẩn bị tới giờ hạ cánh. Xin mời quý khách thắt dây an toàn. Thế có nghĩa là chúng ta thì chuẩn bị đến nơi, một nơi rất rất là xa, chỉ trong vòng chưa đầy 24 tiếng đồng hồ nếu như bay thẳng. Đấy, còn bay nối chuyến thì khoảng hơn 20 tiếng đồng hồ. Nhưng các vị nghĩ xem, nếu như chúng ta đi bộ từ đây sang New York của Mỹ có đến được không? Không đến được. Ngày xưa đi từ đây sang Ấn Độ, Việt Nam chúng ta cũng có một số các quý thầy đi cầu pháp, như là thiền sư Từ Đạo Hạnh ở chùa Thầy, thiền sư Không Lộ và một vị nữa, ba người đi sang Ấn Độ cầu pháp, nhưng mà đến mới đến được cái xứ gọi là xứ Ngoại Răng Vàng ở Trung Quốc, tức là ở tỉnh Vân Nam của Trung Quốc bây giờ, giáp với Việt Nam và Thái Lan, Myanmar đó, thì các cụ xa quá quay về. Ở Trung Quốc cũng có rất nhiều vị thiền sư, những vị đại sư đi sang Ấn Độ để cầu pháp, nhưng mà phần lớn đều gì? Chết dọc đường, vì bệnh tật, vì đói khát, vì nóng lạnh, vì sa mạc, vì sông suối ngăn che. Chỉ có mấy người thành công, đó là ngài Nghĩa Tịnh, ngài Trần Huyền Trang và một số vị thành công mà thôi. Còn đi một đi không trở lại nhiều lắm. Đấy, chúng ta thấy. Nhưng bây giờ đi sang Ấn Độ có dễ không? Dễ. Bây giờ Ấn Độ Việt Nam chúng ta, Ấn Độ bay thẳng có 4-5 tiếng đồng hồ à? Đấy, lần hôm nọ đi bay thẳng có 4-5 tiếng đồng hồ à? Sướng. Không phải quá cảnh ở Thái Lan 8 tiếng đồng hồ giặt dẹo. Mấy năm trước đi quá cảnh Thái Lan 8 tiếng đồng hồ cứ giặt dẹo đi ra rồi để đi vào, như con kiến mà leo cành đào, leo phải cành cụt, leo vào leo ra. Cái công mà chờ ở sân bay nó cứ giặt dẹo nó mới khổ các vị ạ. Đây nó khổ lắm, may mà đoàn đi đông nó còn đỡ buồn. Nếu có một mình thì không biết tiếng Anh, không biết tiếng Thái nữa thì giặt dẹo đấy, chả biết cái gì nữa thì còn khổ nữa. Đấy, chả cái khổ nào bằng cái khổ chờ sân bay nó cứ giặt già giặt dẹo, đứng chỗ này được mà tí họ lại đuổi ra chỗ kia. Khổ lắm. Đấy, nhưng còn bay thẳng thì nó nhẹ nhàng ở vô cùng. Đấy, pháp môn tịnh độ của chúng ta dùng tự lực là tín nguyện hạnh do mình phát khởi và tu tập, nương vào tha lực tức là nguyện lực của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật, công đức thần thông bản nguyện của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật khi còn hành Bồ Tát đạo, như trong kinh Vô Lượng Thọ đã dạy, còn làm pháp tạng tỷ khiêu á. Pháp tạng đã phát ra 48 đại nguyện, nguyện nguyện đều vì chúng sinh khắp trong mười phương thế giới mà tu nhân tích đức hành Bồ Tát đạo. Tới khi thành Phật á, ngài nương vào 48 đại nguyện đấy để tiếp dẫn chúng sinh. Cho nên tha lực á, ví như là gì? Ví như là chiếc máy bay chúng ta ra đấy là cứ ngồi lên đấy thôi, xong. Xong tự phi hành đoàn họ gì? Họ có trách nhiệm đưa chúng ta sang sang New York, sang Paris hay là sang London, vân vân. Thậm chí đi bất cứ quốc gia nào trên thế giới, chỉ cần chúng ta có tiền và có đầy đủ giấy tờ tùy thân, visa xuất nhập cảnh, thế là chúng ta đi thoải mái. Đó. Tha lực của Đức Phật. Thầy lấy một cái ví dụ rất dễ hiểu như thế để chúng ta hiểu. Còn tự lực là gì? Là chúng ta trước hết cũng phải có gì? Có tiềm lực, phải có kinh gì? Kinh tế đó. Chúng ta muốn đi sang Mỹ, sang Pháp, sang Anh, sang châu Âu, đi du lịch hay đi du học hay đi đâu đó mà không có tiền có đi được không? Không đi được. Tương tự như vậy, tự lực chúng ta đó chính là tin sâu nguyện thiết và chính nhân tu tập niệm Phật. Cộng thêm gì? Trong cuộc sống chúng ta thì tin sâu nhân quả, phóng sinh, tu phúc, làm các việc thiện bằng khả năng của mình. Dùng cái tâm chính trực, hiền hòa, chịu thương, chịu khó để mà tu. Đó chính là gì? Là tư lương của chúng ta đấy. Tín nguyện hạnh là ba món tư lương với hành giả tịnh độ. Cộng thêm gì? Bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện, chỉ trai giữ giới, chịu khó ăn chay, tụng kinh niệm Phật hàng ngày để tạo thêm phúc, thêm duyên lành, thêm công đức, vân vân. Đó chính là gì? Là có kinh tế để chúng ta đi du lịch, đi du học hay là đi chơi, đi tham quan vân vân gì đó. Đó. Cho nên may mắn cho hàng hậu học chúng ta. Tuy sinh ra vào thời mạt Pháp, cách Phật đã xa, nhưng vẫn may mắn gặp được pháp môn tịnh độ để cho chúng ta dự bị lúc lâm chung. Đối với người ngoài thế tục, nhiều người họ không tin nhân quả, không tin tội phúc. Họ nói rằng ngày chết là hết, cho nên họ không có một chút mảy may nào về quan niệm sau khi chết đi về đâu. Họ nghĩ rằng chết là hết đấy mà. Nhưng thực sự chết là hết hay không lại là một vấn đề khác. Cách đây hơn một năm về trước, khi vừa hết dịch COVID, có một gia đình ở tận trong Thanh Hóa ra làm lễ cầu siêu Pháp hội tháng 7 năm 2022. Lúc đó cả gia đình ra xin làm lễ cầu siêu. Thấy ông cụ trong gia đình và họ hàng ra đông, mười mấy người con trai. Đi mà xe 30 chỗ nhưng mà có đến mười mấy người con trai. Già nửa là con trai, còn lại nửa non là con gái. Thế thầy thấy đông con trai ra làm lễ cầu siêu, thế thầy mới hỏi cái ông cụ già già có râu tóc bạc mà đẹp lão, chắc cũng phải tầm 80, hơn 80. Thế thầy hỏi rằng gia đình ở xa thế mà ra tận đây làm lễ cầu siêu, tại sao không lễ ở trong đấy? Trong kia cũng có chùa, đầy các chùa, các thầy cùng học với thầy ở trong đấy cũng có 4-5 thầy, tăng có 4-5 thầy, ni có 3-4 thầy, gần chục thầy học cùng thầy ở trong Thanh Hóa mà. Trong kia cũng nhiều ngôi chùa lớn, sao không lễ trong đấy cho nó gần? Thế các cụ bảo lễ rồi, lễ mấy chùa rồi, Nhưng mà trong cái chi họ nhà tôi vẫn bị trùng tang mấy năm nay. Mất mấy đứa cháu. Ông cụ nói là chi họ nhà tôi mất mấy đứa cháu còn trẻ. Mà cứ con trai là mất. Thế sao ông cụ nói rằng trước đây nói thật với thầy tôi cũng chẳng tin cái gì. Tôi là một bộ đội, cụ Hồ, cầm súng đánh giặc. Cũng giết phải đến trên dưới 10 kẻ thù để bảo vệ Tổ quốc. Tức là đi bộ đội ấy, đánh giặc, chống Mỹ cứu nước, đánh giặc. Cụ bảo đời của cụ cũng phải giết không dưới 10 tên giặc để bảo vệ Tổ quốc. Tức là xét về, về cách mạng, về đất nước thì là người có công thực chiến trong cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước. Khi hòa bình lập lại sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, đất nước hoàn toàn giải phóng, cụ ra làm cán bộ công chức nhà nước, làm lên tận cái chức gọi là bí thư một huyện ở tỉnh Thanh Hóa, tức là bên đảng ấy. Bí thư huyện ủy một huyện. Cho nên cụ nói là tôi cũng chẳng có tin cái vấn đề tâm linh ấy, nhảm nhí hay gì cả. Nhưng mà khi cái dòng họ nhà tôi ấy, nó xảy ra chuyện, không tin không được. Đăng yên đăng lành lại mất đứa cháu, chẳng bệnh gì cả, đi rẹt một cái nó tai nạn, nó chết. Mất một đứa đến hai đứa, xót xa vô cùng. Lúc đó chúng tôi mới tin là gì? Tin là cái vấn đề sống chết không đơn giản như trước đây chúng tôi cầm súng đánh giặc và suy nghĩ. Thấy giặc là bắn. Cứ thấy giặc là bắn. Coi cái chết nó nhẹ như lông hồng. Và coi cái chết là gì? Là hết thôi. Chết là hết thôi. Cho nên chẳng bao giờ chúng tôi nghĩ là đến cái chuyện tâm linh hay chuyện Phật Pháp hay chuyện nhân quả hay cái chuyện gì gì đó đâu. Nhưng khi cái chi họ nhà tôi trong vòng 3-4 năm nó chết nhiều người quá. Mà cái đỉnh điểm là 3-4 đứa cháu. Trong một ngày hai đứa cháu bị chết đuối. Một trai một gái đi tắm suối chết đuối. Một đứa tai nạn giao thông là ba. Một đứa thì ngủ sáng bố mẹ gọi dậy để đi học, không thấy nó dậy mở cửa ra, nó chết lúc nào không biết. Người lạnh queo, lạnh cắt. 3-4 năm nguyên các cháu là 4 đứa cháu, 3 trai một gái. Suy nghĩ nhiều. Lúc đó mới lên mạng tìm hiểu về các tôn giáo. Ông ấy nói rằng bao nhiêu năm chúng tôi đi tham gia chiến trường rồi giải phóng đất nước, sau đó về đi làm chính trị, chẳng bao giờ nghĩ rằng mình có thể tin vào cái vấn đề tâm linh, tin vào cái vấn đề tội phúc, nhân quả như nhà Phật nói. Nhưng bây giờ thực sự qua mấy năm vừa qua, 4 đứa cháu và 3 người lớn nữa là 7 người trong vòng chưa đầy 4 năm. Tháng thì có hơn 3 năm thôi, nhưng năm thì là 4 năm. Mà 7 mạng người mất trong cái chi họ nhà tôi. Cho nên tôi không tin nữa không được. Xem ở trên mạng, nghe những bài thầy giảng. Chúng tôi mới chợt nhận ra rằng bao nhiêu năm trời những cái suy nghĩ và cái góc nhìn của những người cộng sản với chúng tôi á, nó chưa được đầy đủ, chưa được trọn vẹn. Lúc còn trẻ còn khỏe, cầm súng đánh giặc không nghĩ đã đầy. Sau này đất nước giải phóng ra làm chính trị thì Chúng tôi chỉ nghĩ rằng là một người tốt, là một cán bộ, một đảng viên tốt, đem lại cơm no áo ấm cho người dân. Như vậy là chúng tôi hoàn thành trách nhiệm của mình. Hoàn thành là một người học trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hoàn thành cái sứ mệnh của một đảng viên và của một người mà nhân dân tin yêu, giao phó trọng trách. Nhưng gia đình xảy ra biến cố, dòng họ xảy ra biến cố. Chúng tôi mới tìm hiểu. Đi cúng, đi bái 2-3 ngôi chùa rồi cũng không được. Vẫn cứ chưa được. Nghe người ta giới thiệu, chúng tôi vào trong mạng xem thầy giảng về cái pháp hội Trung Phong. Tốt cho cái vấn đề cầu siêu. Tốt cho cái vấn đề các dòng họ trùng tang, trùng phục, vân vân. Tôi nhóm họp con cháu lại, bảo nhất định phải đi ra để nhờ các thầy làm lễ siêu độ gia tiên. Và nghe các thầy giảng, chúng tôi mới biết rằng quả thật trong cuộc sống này nó không chỉ có vật chất mà nó còn có cả về gì? Tinh thần. Vật chất no đủ mà tinh thần không giải quyết được thì vẫn đau khổ bình thường. Gia đình chúng tôi giàu thì không phải là giàu, nhưng nghèo thì cũng chẳng phải thiếu thốn gì cả. Nhưng khi các cháu nó bị tai nạn, nó mất như thế, chúng tôi mới thấy đau lòng. Của cải tài sản chẳng giải quyết được vấn đề gì khi mà người thân bất chợt ra đi một cách gọi là nó tang thương như thế. Hai đứa cháu chết đuối, một đứa cháu tai nạn giao thông, một đứa ngủ qua đêm không thấy nó dậy, mở cửa ra nó chết lúc nào không biết. Rồi còn ba người lớn tuổi, người già nữa. Thì nói là người già nó mất thì theo cái quy luật sinh lão bệnh tử thì không nói làm gì. Nhưng người đầu xanh ra đi để lại kẻ đầu bạc ở lại, nó xót xa vô cùng thể. Tìm hiểu giáo lý của nhà Phật mới thấy rằng lời dạy của Đức Phật không sai tí nào cả. Nghe những cái băng giảng của thầy về pháp hội Trung Phong, thấy giúp được cho nhiều dòng họ, nhiều gia đình. Chúng tôi lặn lội từ trong ấy ra đây, chỉ mong rằng Phật Pháp từ bi. Chúng tôi biết là trước đây sống tốt với dân, với nước vẫn chưa đủ, mà còn cả phải cái tâm nữa, cái đức nữa, cái đạo nữa. Trước đây chúng tôi nghĩ rằng chết là hết, nhưng bây giờ mới thấy rằng cái việc sống chết nó không phải đơn giản như trước đây chúng tôi học và chúng tôi hiểu. Cho nên thôi cứ chăm sự nhờ thầy, các thầy đại xá cho, các thầy làm cho cái lễ cầu siêu cho dòng họ. Và đến về xong pháp hội tháng 7, đến pháp hội tháng 9, pháp hội tháng 11 lại ra. Tức là ba pháp hội liền trong năm 2022, cả chi họ đi ra theo lễ ba lần. Cho đến pháp hội cuối năm vừa qua, gia đình lại đại diện ra để lễ tạ. Như vậy là hơn 2 năm trời yên, cả cái chi họ yên, già trẻ gái trai đều yên hết rồi. Đấy, cho nên chúng ta thấy ở trên cuộc đời này có những người lúc đầu họ không có tin, nhưng mà một lúc nào đó, một cái duyên nào đó khiến cho họ tin được. Cho nên đối với hành giả tu tập của chúng ta, nếu mà trong gia đình chúng ta mà có người nào họ chưa tin, họ còn bán phá, thậm chí không chỉ không tin mà họ còn bán phá, thôi cứ tùy duyên. Điều quan trọng nhất là chúng ta phải tin cho sâu, nguyện cho thiết và hành cho chuyên. Vì cuộc đời này không ai lo thay ai được, không ai đi thay ai được các quý vị. Tình cảm vợ chồng có yêu thương nhau lắm cũng chẳng ai đi thay ai được. Mình làm mình chịu, mình làm mình hưởng. Chồng làm chồng chịu, chồng làm chồng hưởng. Chẳng ai thế thân thay ai được. Dù cho chúng ta có thể non hẹn biển, không cùng sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng nguyện được chết cùng ngày cùng tháng cùng năm, hay nguyện đời đời kiếp kiếp sinh ra vẫn làm vợ chồng tốt của nhau, vân vân ABC. Nguyện thì như thế đấy, gớm. Khi mình bắt đầu ốm một cái, bắt đầu ông ấy lo rồi, hoặc bà ấy lo rồi. Lo cái gì? Nếu mà bà ốm bà đi trước á, ông lo không ai thổi cơm, không ai hầu hạ cho mình, gớm. Nó lo cái khỉ gió, nó do lo không ai thổi cơm cho mình mà. tưởng là lo thương mình, lo cho mình. Đi về bên kia có một mình thì buồn. Hóa ra ông lo là bà mà chết đi không ai thổi cơm cho tôi ăn thì làm nào. Con cái con cháu bây giờ nó đi làm sao, nó đi học Hà Nội, nó ở lại Hà Nội hay là nó đi ở riêng hết rồi. Có hai ông bà bây giờ thì hàng ngày đi ra đi vào thủ thỉ có nhau. Bây giờ bà mà đi thì tôi ở lại cô đơn một mình, chẳng ai cơm nước, khổ lắm. Hóa ra trong đó, trong cái thương đó nó có cái gì? Nó có một cái gì đó này, hình như nó hơi sai sai thì phải. Đấy. Khổ lắm. Thề non hẹn biển với nhau. Chúng ta vừa nằm xuống đi xem ông thầy nó bảo là trùng tang trùng phục, mà cái bắt đầu nó bàn nhau rồi. Nó bàn nhau cái gì? Đấy, cả nhà ngồi lại nó bàn nhau. Gọi mấy con cái họ hàng đến. Nếu mà người đứng đầu trong họ thì bị con cháu trong họ hàng nó ép là phải đi đoán ông thầy. Phù thủy nó về nó làm bùa làm bèn không có gì, mà trùng tang trùng phục nó về nó bắt về vài người trong họ nữa thì chết. Khổ. Còn nếu là người gì không có tiếng nói trong họ, họ hàng họp lại nó bảo mày phải đi đoán cái ông thầy đấy về mà ấy, nó cho nó cúng, nó bái, nó yểm, nó chấn, nó yểm cho. Đi xem người ta bảo trùng tang trùng phục, tam sa nhị sa nhất sa thất sa gì gì đó vân vân, thì tam sa tức là ba người nữa trong họ phải chết, nhị sa là hai người, nhất sa là một người nữa, vân vân gì đó kiểu thế. Nó dọa cho ép là phải đi đoán các ông thầy về mà làm bùa làm bèn đi. Đấy, chúng ta thấy khổ chưa? Thề non hẹn biển với nhau. Một người vừa ra đi nỗi đau chưa kịp kịp sẹo lại mà lại thấy nỗi đau kế tiếp. Cái nỗi đau sinh ly tử biệt vừa mới bước cái chưa qua lại đến tiếp cái nỗi đau gì? Nó sợ về để bắt ra người thân, cho nên nó đi đoán ông thầy phù thủy, ông thầy cúng nó gì? Nó chằng, nó chói, nó buộc rồi, nó bùa, nó bèn, nó dán cả trong miệng, dán cả trên ngực, dán cả chân tay, dán cả trong quan tài, dán cả ngoài quan tài, thậm chí là chôn cả cửa ngõ ra vào. Với ý nghĩ và mục đích là để cho người chết kia không quay về nhà được, không chỉ điểm được cho thần trùng, cho ma quỷ đến để bắt ra người thân đi. Đau chứ. Đau lắm chứ. Ngày xưa năm 2017-18 rồi đó, tôi có một cái cuộc nói chuyện với ma. Nói chuyện với ma là vì sao? Cũng chính là gì? Gia đình họ đến lễ này, đến lễ pháp hội. Tôi nhớ là đó là pháp hội tháng 4. Pháp hội tháng 4, pháp hội cầu siêu thai nhi tháng 4. Thế thì làm lễ hôm nay lễ xong rồi thì xuống dưới thất, vừa xuống ở đấy thì được một tí thì cái hô 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 ở dưới cứ kêu hò hét ở dưới vật vã, thấy mấy người con trai con gái túm tụm khiêng một người lên chỗ thất này. Thế thì mình cũng không định chạy xuống, nhưng mà ở dưới thì cứ khóc bu lu ba loa ra và cứ kêu thầy, thầy cứu, không cứu, không cứu nhà con này chết mất. Không cứu nhà con này chết mất. Thì ở trên chạy xuống thì thấy là một người con trai khoảng độ chừng 35-40 tuổi, tầm tầm đấy, tầm như thế. Thế thì xuống hỏi làm sao. Thế thì cái chú kia mới bắt đầu ngồi bật dậy, bắt đầu cái chỉ mặt người nhà mới chửi, thậm chí chỉ mặt và chỉ cả vào mặt mình chửi, tự chỉ mặt mình tự chửi. Thế hỏi ra thì lúc đó cái vong mới khóc bu lu ba loa lên, mới nói rằng anh ấy phản bội con. Thế mình bảo làm sao mà phản bội, con vừa chết có hơn một năm nó đi lấy vợ mới, thế phản bội. Thế mà ngày xưa yêu nhau nó nói rằng đời đời kiếp kiếp nó sinh ra chỗ nào nó cũng nguyện được làm chồng của con, phải ạ. Con bị bệnh con mới chết hơn một năm, có hai đứa con rồi mà nó còn phản bội con. Nó chỉ vào cái cô vợ bên cạnh, đây này, cái con này con yêu tinh này, nó con yêu tinh này. Nó cướp chồng của con, nó cướp chồng của con. Cái cô kia thì sợ mắt, cái cô vợ hai đấy thì lúc đó mình biết là cô vợ, mới biết cô vợ hai thì sợ xanh mắt lại, cắt không còn ra giọt máu ở trên mặt nữa, cứ thế là lễ xì sụp rồi. Mình bảo thấy cái chuyện mà nó lạ. Thế xong hỏi làm sao. Thế cô vợ nó nhập chúng chính với ông chồng mới đau chứ, làm cho không thể nào mà thay đổi mà cãi được. Thế nói ngày xưa yêu nhau hứa hẹn như thế nào. Khi tôi bị bệnh, anh thỏ thẻ bên đầu giường của tôi, anh bảo là yên tâm, anh sẽ ở như vậy để nuôi hai đứa con chúng ta thành người. Tôi mới chết hơn một năm, anh bị cái con yêu tinh kia, anh bị cái con yêu tinh kia gì, nó hớp mất hồn anh, nó bắt hồn anh phản bội lời thề thế này nọ kia. Đấy, hận quá. Chết mới hơn một năm mà chồng đi lấy người khác, cho nên hận quá. Ra đây làm lễ cầu siêu thì hận chồng quá, cho nên nói về nói nhập vào chồng chỉ chửi mắng chồng thâm tệ, nói là bội bạc tình nghĩa. Cái thứ nhất, đấy, hứa với người ta, lúc yêu thương thì hứa người ta đời đời nguyện cùng được làm vợ chồng với nhau. Và đặc biệt là hứa với người ta lúc hấp hối, nắm tay người ta nói rằng em cứ yên tâm, anh sẽ ở như vậy để nuôi hai đứa con khôn lớn là thành người. Thế mà mới mất hơn một năm, anh đi lấy người khác. Nó không chỉ dừng lại ở đó, mà sau khi lấy, nó chỉ đây, nó lấy con yêu tinh này về. Từ ngày lấy con yêu tinh này về là nó cấm không cho con về nhà nữa, thầy ạ. Thế thầy hỏi làm sao mà không về nhà? Về sao được thầy? Nó đem nó răng kín, rào rộng kín nhà, con về không thấy lối để vào. Thế tôi hỏi làm sao mà thế? Nó bảo không biết. Không biết nó làm cái gì mà con về không thấy lối để vào. nhìn ở từ xa xa để thấy nhà con, nhưng đến gần một cái tự nhiên là không nhìn thấy nhà cửa đâu nữa, không biết đâu mà vào. Con thương con nhớ con, chỉ lúc nào con nhà con đi ra khỏi nhà con mới nhìn thấy nó thôi. Còn con của con nó ở trong nhà, con không thể về để thăm con của con được. Cho nên con nay đi ra đây làm lễ. Lễ xong rồi con xin Phật Bồ Tát để con dạy cho cái thằng chồng bội bạc của con một bài học. Nói chuyện với ma lắm, khi vui lắm các vị ạ. Ma nó cũng như giống như người thường người ta mà. Đối với thầy ngày xưa thầy hay sợ ma thì có một cái gì đó nó ghê lắm. Nhưng sau này tổ chức pháp hội nhiều, với mình tu tập cũng có một chút công đức lên rồi, được chư Phật hộ niệm gia trì rồi, mình đã thấy thì nói chuyện với ma cũng giống như nói chuyện với người thường vậy thôi, không còn sợ ma nữa. Đấy, nói chuyện cứ như người thường ấy. Đấy, thế là hỏi ra. Thế thì hỏi cái cô kia, thế thì cô làm cái gì mà để cho người ta không về thăm con thăm cái được? Thế cô bảo con sám hối thầy, con đi xem. Người ta bảo là vợ cả của chồng nhà con nó thiêng, chết thiêng cho nên cứ đi về nhà suốt. Cho nên người ta khuyên con là đi lấy bùa để trấn, để yểm ở trong nhà. Như vậy con đi lấy bùa, con yểm chung quanh nhà của con. Thế từ ngày đấy chúng con thì dùng bùa dùng bèn là con lại thấy gia đình nhà con nó yên, con ngủ đêm con không hay giật mình, mà con hay không hay hoảng hốt ấy, lúc nửa đêm nữa. Thế con nghĩ như vậy là tốt cho con và cho gia đình, cho nên con làm. Thế nghe nói đến đấy, cái ông chồng và ông lại dương mắt lên, ông chỉ vào cái con yêu tinh này: mày ngoài cái tội cướp chồng người ta, mày lại còn gì, mày còn chia rẽ hạnh phúc gia đình mẹ con người ta nữa. Cho nên hôm nay tao phải giết mày. Nghe nó trừng mắt nó bảo hôm nay tao giết mày. Mình bảo đừng, không được giết. Đến chùa rồi phải từ bi, học Phật phải từ bi, không được sân. Sân lên là đọa càng sâu hơn đó. Con đến chùa gặp Phật Pháp, gặp chư Tăng, lại gặp được Pháp hội Trung Phong Tam Thể Niệm. Đây là một cái nhân duyên thủ thắng của con. Con phải buông đi. Đấy, cuộc đời nó thế đấy. Lúc đó đi, các vị biết rồi đấy, đi nói chuyện với ma. Nói chuyện với ma là đấy, cuộc đời nó thế đấy con ạ. Chẳng có một cái tình yêu nào ở trên thế gian này là vĩnh cửu cả. Chẳng có một cái lời hứa nào ở trên thế gian là gì? Là nó trọn vẹn từ đầu đến cuối cả. Bằng chứng là lời hứa của chồng, của người yêu con, rồi chồng con, rồi bố những đứa con của con. Con nghĩ lại xem, khi yêu anh ấy hứa như thế nào, khi cưới về anh ấy hứa ra sao, mà trước khi con bị bạo bệnh, con nhắm mắt xuôi tay anh ấy hứa ra sao, nhưng bây giờ thì nói như thế nào, con đã hiểu. Đức Phật nói là vô thường. Cuộc sống là vô thường, đến như tấm thân của chúng ta còn chẳng giữ được nó, huống chi là lời hứa của kẻ khác, của bất cứ một người nào đó. Cho dù đó là người con tin tưởng nhất thì cũng phụ tình con, bội hứa với con. Và chính bản thân con không giữ được cái tấm thân của con để sống trọn trăm năm đầu bạc răng long với anh ấy cơ mà. Con không thể trách người ta được. Xoa đầu, xoa tai một chút, nghĩ ngợi một chút, chắc là như kiểu tư duy. Xong vào vầng trong 3 ngày pháp hội con nghe thầy giảng, con cũng hiểu được khá nhiều. Thực ra là con đáng lẽ là hôm nay là con đi đầu thai rồi. Nhưng mà con tức cái con hồ ly tinh này nè. Cho nên con phải gì? Con phải bắt thằng chồng con gì? Hôm nay nó làm ghế cho con ngồi. Tức là gì? Mượn cái thân của ông chồng ấy nhập vào á. Đấy, bảo cái thằng chồng con này làm cái ghế cho con ngồi, để dạy cho cái con hồ ly tinh này với cái thằng chồng của con một bài học. Cuộc sống có rất nhiều thứ mà chúng ta không thể dùng bằng kiến văn giác chi mà có thể nhận biết hết được các quý vị. Cuộc sống chỉ có chúng ta trải nghiệm mà thực nghiệm, chúng ta phải đã từng đi qua những đoạn đường đó, chúng ta mới có những kinh nghiệm sống thực sự trên xã hội này. Chúng ta cũng không cần phải nghe những người khác mới tin được. Khi chúng ta đã trải qua những cái giai đoạn, những cái cung bậc cảm xúc và những con đường chúng ta đã đi qua là những cái kinh nghiệm tốt nhất, thiết thực nhất, thực tế nhất cho trải nghiệm của chúng ta. Cho nên thầy sau khi nói chuyện với cái trường hợp đó thì thầy khuyên là thôi con ạ, buông đi. Như vậy là con vì sân hận, vì lòng căm thù, vì tình thương con cái, vì lòng căm thù chồng và vợ hai của chồng mà con đánh mất một cơ hội đi thoát hóa đầu thai. Bây giờ nếu mà con còn cố chấp, còn sân si một chút nữa, có khi con đọa trong ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, chứ không còn được ở cái tấm thân làm ma quỷ ở thế giới vô hình như bây giờ nữa đâu. Thầy khuyên một chút thì vị ấy bảo là con biết con làm như thế này con sai. Qua ba ngày tham dự pháp hội con biết là con sai, nhưng mà con cũng phải dạy cho cái thằng chồng của con và cái con hồ ly tinh này mà cái bài học. Sức cứ phân loại con hồ ly tinh nha. Nói con hồ ly tinh, nói một bài học. Thế xong rồi câu chuyện nó cũng còn khá dài, nói chuyện phải đến 30-45 phút cơ, khá dài. Nhưng mà chốt lại là thầy khuyên rằng thôi buông đi, cho người ta một cơ hội, người ta sám hối. Hai đứa con của con cũng còn nhỏ, mới chỉ có trên dưới 10 tuổi thôi, đứa lớn mới trên 10 tuổi, đứa nhỏ chưa đến 10 tuổi. Cho nên là cho người ta cơ hội thôi. Một bài học như thế đủ cho người ta biết rồi. Và từ giờ trở đi á, ông chồng thì phải gì? Thờ cúng vợ cho nó đầy đủ cái nghĩa phu thê và chăm sóc con cái cho đúng cái nghĩa vụ làm cha. Nói với cái cô vợ hai kia rằng từ giờ trở đi phải ăn năn sám hối, tụng kinh niệm Phật, làm các việc thiện, và đặc biệt là phải coi hai đứa con của chồng ấy như con của mình để mà bảo ban dạy dỗ. Thầy hỏi là có làm được không? Lúc đấy sợ hết vía ra, còn gì, chẳng làm thì còn gì nữa. Cả hai lúc đấy là họ hàng mấy người đi theo cứ bảo thầy nói thế rồi thì đấy, đi lễ đi, lễ đi, vâng đi lễ đi, rồi hứa đi. Mặt mũi xám xịt, sợ cứ thế lễ sát xuống dưới đất, thế là cứ thế bảo gì lúc đấy vâng thế. Bảo là về bây giờ chôn những cái bùa bèn là như thế nào, chôn ở đâu nhớ không? Bảo có nhớ. Thầy bảo thôi, bùa bèn chôn đâu thì thôi chả quan trọng nữa. Hôm đấy thì cho một cái chai nước, chỉ cho mấy câu thần chú vào đấy, cho chai nước và về cứ vẩy hết ở nhà và chịu khó tụng kinh Địa Tạng. Lấy 100 ngày thì tự nhiên là bùa bèn sẽ giải hết. Còn cô kia thì cũng đừng có quyến luyến nữa thôi. Việc nuôi con nuôi cái để cho chồng phải cho gì mấy đứa nhỏ nó nuôi. Gì thế là gì ghẻ đấy. Gọi là gì ghẻ. Thì nó là để cho gì nó nuôi, mình không gọi là yêu tinh, không gọi hồ ly tinh, để cho gì nó nuôi. Chấp nhận được điều đó thì thôi, còn con ấy, nói với cái vong kia, còn con ấy, thôi ở lại chùa, tới đây pháp hội Địa Tạng, cái ngày đó pháp hội tháng 4 xong, thì bảo tới đây pháp hội Địa Tạng hay là pháp hội Vu Lan ấy, thì nên đi phát hóa đầu thai hoặc phát nguyện vãng sinh Tây Phương thì cho nó đỡ khổ, cho nó hết khổ. ở lại cái thế giới này làm cái gì cho nó khổ. Thế bảo vâng, con nghe lời thầy. Thế là cả hai bên đồng ý thống nhất với nhau một cái là thôi, thống nhất rồi thì thôi, đi cho người ta sám hối thì đi ra ngoài ở chùa tu tập. Con muốn về thăm con này thì về từ hôm nay trở đi, về nó vẩy cái chai nước này vào quanh nhà là con nhìn thấy nhà mà về rồi, không phải lo, không nhìn thấy nhà cửa, không phải đợi con ở ngoài đường, ngoài trường học thì mới nhìn thấy con nữa. Chết không phải là hết các quý vị. Chết là thay đổi một cái tấm thân này để đón nhận một tấm thân khác, một cái hình dạng khác mà thôi. Cho nên ở đây chúng ta thấy, qua kể cả câu chuyện thầy mắt thấy tai nghe kể lại với chúng ta, cả những lời tổ dạy ở trong này nói là đấy, chết khi thấy người khác chết trong lòng thấy xót xa. Chẳng phải xót kẻ mất mà vì gì? Vì sẽ đến phiên ta, hay là sẽ đến lượt gì? Lượt ta.